Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, trước khi chia sẻ sứ điệp tin mừng, tôi muốn gửi đến các bạn một mẩu chuyện vui. Trong một đám cưới rất linh đình, một chàng thanh niên bước vào hơi trễ. Anh tìm một cái bàn ở trong một góc xó. Và khi đến nơi, anh thấy duy nhất chỉ còn một chỗ trống. Anh hỏi một cô gái bên cạnh:
Chỗ này có ai, ai ngồi không vậy?
Cô kia không trả lời. Anh ta cố gắng hỏi lại một lần nữa:
Chị ơi, chỗ này có ai, ai ngồi không?
Cô kia không nói gì cả. Và anh ta đứng dậy ra khỏi phòng tiệc, bởi vì anh ta cảm thấy mình bị loại trừ. Anh ta cảm thấy xấu hổ quá. Dường như anh tìm chỗ rốt bét rồi, nhưng vẫn không có một chút nào hay một ánh mắt nào cảm thông với anh. Người ngồi bên cạnh hỏi cô gái: tại sao anh ta hỏi mà cô không trả lời? Cô gái cười và bảo:
Em không dám trả lời, sợ anh ấy chửi em.
Hóa ra cô ta cũng mắc bệnh cả lắm. Cô đã tìm một chỗ cuối cùng để ngồi, không ngờ lại có một anh chàng cả lắm khác gặp mặt. Câu chuyện do tôi bịa ra. Thưa cộng đoàn, khi chúng ta có một chút cái khuyết điểm nào đó thì chúng ta hay mặc cảm lắm. Và khi ta mặc cảm thì thường ta gọi là thu mình vào. Ta không dám gọi giao tiếp, ta không dám mở lòng ra với tha nhân. Ta co vào trong cái vỏ ốc của mình, trong một thái độ yếm thế. Có khi chính ta tự co cụm lại, và có khi thì bị người khác loại trừ chúng ta. Trong cuộc sống có lẽ chúng ta có kinh nghiệm đó. Có khi chỉ một ánh mắt thôi, ta cảm thấy mình thiếu, không được tôn trọng. Có khi một lời nói thôi, ta thấy sao mình đau quá, mình bị xúc phạm, mình bị tổn thương. Trong luật lệ của người Việt chúng ta ngày xưa ở các làng xã, khi người ta bắt gặp một người phụ nữ ngoại tình thì người phụ nữ đó phải bị cạo trọc đầu và bôi vôi. Sau đó người phụ nữ phải đi khắp từ đầu làng cuối phố, vừa đi vừa đánh trống, vừa gõ mõ để cho dân làng thấy, và cô ấy phải xấu hổ. Dĩ nhiên cô bị loại trừ ra khỏi làng và cũng bị người chồng ly dị. Một sự loại trừ làm người ta không thể có khả năng để tái hội nhập với cộng đoàn mình đang sống. Từ những hình ảnh đó, tôi muốn xoay chiếu để chúng ta dễ hiểu hơn sứ điệp của lời Chúa hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Lê-vi. Lời của Chúa nói với Mô-sê là hãy truyền đạt cho dân: thế ai mắc những ung nhọt, lăng ben hay những đốm trên người, đó là dấu hiệu của bệnh phong, thì phải dẫn người đó đến tư tế. Chúng ta nghe hơi có vẻ nghịch lý. Nếu là bệnh thì phải dẫn đến bác sĩ chứ. Ở đây lại dẫn đến một vị linh mục. Để làm gì? Để người đó bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn và phải sống ở một nơi biệt lập, phải xóa tóc và che râu. Râu là biểu hiện của tu mi nam tử, của một con người khí phách. Thế nhưng phải che lại, và đi đâu thì phải la lớn tiếng ô uế để cho người ta tránh xa mình. Quả thật là lề luật của cựu ước đè bẹp con người. Và người ta khi vẫn bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn như vậy thì còn đau hơn gấp ngàn lần nỗi đau của bệnh tật. Trong bối cảnh của văn hóa và tôn giáo như thế, ta thấy được bệnh hủi không chỉ đơn thuần là căn bệnh thể lý, mà là một cái khiếm khuyết về luân lý và tôn giáo, một cái nhìn khắc nghiệt đè bẹp con người. Chính vì vậy, ta hiểu được ngày hôm nay qua trình thuật tin mừng của Thánh Marco, Đức Giêsu đã chạy lòng thương một người bệnh hủi. Nếu so chiếu với luật của Cựu Ước, thì hôm nay anh mắc bệnh phong này đã phạm tội lớn. Và không chỉ anh mắc tội, cả Đức Giêsu cũng mắc tội là không chu toàn lề luật. Tại sao vậy? Luật quy định rằng nếu thấy người thì phải la lên ô uế. Ấy vậy mà khi anh bệnh phong gặp Đức Giêsu thì anh lại quỳ xuống và van xin: "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, xin chữa cho tôi được sạch." Người bệnh phong phạm lỗi đã đành. Đức Giêsu là người hiểu luật, là người công chính, là người thánh thiện, ấy vậy mà Ngài cũng phạm luật. Ngài đưa tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy sạch." Người lành mà đụng vào một người ô uế thì cũng nhiễm uế. Ở đây ta khám phá thấy còn có một thứ luật khác vượt trội khỏi luật của Cựu Ước, còn một thứ luật khác không đè bẹp nhưng giải phóng con người, đó là luật của tình yêu. Thiên Chúa đã đến để canh tân lề luật. Thiên Chúa đã đến gỡ khỏi những gông cùm đè bẹp con người, mà cho con người được đứng thẳng, để cho con người được tự do, để cho con người được sống trong tư cách là con, là con người và là con Chúa. Anh bị bệnh hủi hôm nay được Đức Giêsu chữa lành, và Ngài dùng chính lề luật để giúp cho anh hội nhập vào cộng đoàn dân Chúa. Anh hãy đi trình diện cho tư tế để anh được chứng nhận là đã thanh sạch. Anh được chứng nhận là đã thanh sạch có nghĩa là anh được hội nhập lại với cộng đoàn của mình. Anh tránh khỏi cái nhìn bị kỳ thị, anh khỏi bị loại trừ ra khỏi cộng đồng. Con người của chúng ta rất nhiều khi loại trừ nhau như thế, loại trừ trong nếp nghĩ, loại trừ trong lời nói, loại trừ trong hành động. Còn Thiên Chúa thì Ngài đến và Ngài tiếp nhận tất cả mọi con người. Ngài đến để giao hòa con người với nhau và để giao hòa con người với Chúa. Đức Giêsu đến để tỏ lòng nhân hậu của Chúa Cha. Ngài đã chạy lòng thương những con người cùng khổ, chạy lòng thương những con người bị gạt ra bên lề của xã hội. Xin cho mỗi chúng ta có được cái nhìn, có được ánh mắt, có được trái tim như cái nhìn, như ánh mắt, như trái tim của con Thiên Chúa nhập thể. Và xin cho mỗi chúng ta cũng có được tâm tình như anh bị phong hủi hôm nay. Anh lời cầu nguyện của anh đối với Đức Giêsu quả là một lời cầu nguyện đặc biệt. Anh không nằng nặc xin Chúa chữa lành căn bệnh của mình, nhưng đã hết sức khiêm tốn và xin Thiên Chúa thể hiện thánh ý của Người: "Nếu Ngài muốn, xin Ngài cho tôi được sạch." Anh không bắt Thiên Chúa làm theo ý muốn của anh, nhưng anh muốn khám phá ý muốn của Thiên Chúa, để từ nay anh rập khuân cuộc đời của mình theo ý muốn đó. "Nếu Ngài muốn, xin Ngài làm cho tôi được sạch." Đó cũng là cách thức để chúng ta cầu nguyện hôm nay. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có muốn tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa để chúng ta thực hành, hay chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý muốn của chúng ta? Và một khi Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta hồng ân cao quý của Ngài, hồng ân mà chúng ta nhiều khi không dám cầu mong, không dám ước tới, dẫu cho có khi nhận được những hồng ân cao quý đó, chúng ta có biết ca ngợi tình thương của Thiên Chúa hay không? Chúng ta học nơi anh bị bệnh phong hôm nay, anh đã cất lời cao rao tình thương của Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta cũng biết khiêm tốn khám phá thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, và cũng hãy kể ra những kỳ công Thiên Chúa thực hiện cho cuộc đời của mình bằng chính một đời sống chứng tá của chúng ta, bằng chính một đời sống chan hòa với anh chị em, bằng một đời sống biết mở lòng đón nhận anh chị em mình. Và đừng bao giờ, dù trong suy nghĩ, chúng ta loại trừ bất kỳ một ai. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.